trí thể thao.
Giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu Champions League đang bước vào những trận thi đấu cuối cùng của mùa giải 2023-2024. Trong tuần đã xác định được 8 câu lạc bộ vào tứ kết đại diện cho 4 làng bóng đá mạnh nhất châu lục: La Liga của Tây Ban Nha, Premier League của Anh, Bundesliga của Đức và Ligue 1 của Pháp. Đó là những cái tên đã quá quen thuộc với vòng cuối cùng của giải đấu. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Dortmund và Atletico. Với 5 đội dự giải đấu, Tây Ban Nha giữ lại 3 đại diện tứ kết, Anh và Đức cùng có 2 đại diện. Còn lại là câu lạc bộ Paris Saint-Germain đại diện duy nhất cho làng bóng Pháp. Trong khi đó, giải Ý Serie A ở mùa giải trước có 3 đại diện ở tứ kết, năm nay vắng bóng hoàn toàn. Kết quả bốc thăm chia cặp đấu ở tứ kết đã diễn ra hôm thứ Sáu 15 tháng 3. Dự báo các loạt trận tứ kết sắp tới sẽ rất khó đoán với những cặp đấu có nhiều duyên nợ từng đối đầu với nhau nhiều lần ở đấu trường Champions League. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích về cục diện, thế và lực của các cặp tứ kết.
Những cái đội đại biểu lọt vào đến cái vòng này đó là những đội bóng mà có thực lực là mạnh nhất. Cho đến giờ phút này thì theo sự nhận định đó, thì có lẽ là hai cái đội của Premier League là Manchester City và Arsenal đánh giá là cao nhất cho cái chiếc vô địch. Tuy nhiên nếu mà cả hai đều có cái thắng ở tứ kết thì họ sẽ gặp nhau ở cái trận bán kết để loại một, nên sẽ không có một cái trận chung kết mà ở Premier League. Ở tứ kết thì Arsenal được đánh giá cao hơn là Bayern Munich và Manchester City cũng được đánh giá cao hơn Real Madrid. Tuy nhiên đó chỉ là cái đánh giá dựa trên những con số, nó có tính chất thống kê thôi, về lực lượng cũng như về phong độ, về đẳng cấp, về những cái chặng đường mà họ đi tới đây. Tuy nhiên là 4 cái đội mà được coi là sáng giá nhất á, thì họ sẽ gặp nhau ở cái nhánh trên, tức là Arsenal sẽ gặp Bayern Munich, Real Madrid sẽ gặp Manchester City. 4 đội đánh giá là có khả năng là sẽ giành chiếc vô địch cao nhất là những cái đội đó. Cho nên là 4 đội còn lại nó sẽ gặp thuận lợi. 4 đội còn lại là Paris Saint-Germain gặp Barcelona. Nếu Paris Saint-Germain mà thắng Barcelona đó thì họ sẽ vào gặp cái cặp của Borussia Dortmund và Atletico Madrid. Thì hai cái đội mà Borussia Dortmund và Atletico Madrid thì được đánh giá là thấp nhất ở trong 8 cái đội này. Nhưng mà chắc chắn là họ gặp nhau thì họ sẽ có một cái đội vào bán kết. Và nếu như Paris Saint-Germain mà thắng Barcelona đó thì họ sẽ sáng cửa để có thể lần thứ 2 bước tiếp vào cái trận chung kết. Nếu mà họ thắng được Barcelona ở tứ kết, rồi họ gặp một trong hai đội là Borussia Dortmund, Atletico Madrid là không phải là được đánh giá cao nhất, thì nếu họ thắng cái trận bán kết tiếp theo nữa đó, thì họ sẽ có mặt ở chung kết sau năm 2020, tức là sau 3 mùa giải. Thì đó sẽ là một cái thắng lợi tốt nhất cho Luis Enrique.
Quả thực, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Pháp cũng đang thấy nhiều hy vọng cho Paris Saint-Germain. Đội bóng này đang có cơ hội đi xa, nhất là có lẽ họ đụng đầu với một Barcelona không còn là một đội bóng làm mưa làm gió trên đấu trường châu Âu như trước nữa. Thực sự thì lực lượng của Barcelona hiện tại như thế nào thưa ông?
Barcelona khi mà Xavi sau cái mùa vừa rồi đó cũng có những cái một vài sự tăng cường. Tuy nhiên là họ sử dụng các cầu thủ mà chúng ta nói tức là hàng giạt từ các đội mạnh. Lewandowski với lại Gundogan đi về từ Bayern Munich cũng không phải là những cầu thủ mà hiện tại đang trên đỉnh cao. Rồi Joao Felix thì là mượn của Atletico, họ cũng không phải là một cái lực lượng mạnh. Hay là João Cancelo cũng là mượn của Manchester City. Như vậy có nghĩa là họ lại có cầu thủ trẻ, rất là trẻ, 16 tuổi từ lò Barcelona, cầu thủ Tây Ban Nha nhưng mà có cái gốc là của Guinea Xích Đạo, tức là Lamine Yamal. Thì Barcelona đó cho chúng ta thấy họ không phải là một cái đội bóng giống như cái thời kỳ mà chúng ta nói là khi mà Messi còn khuấy đảo ở đó. Cho nên có lẽ là cũng sẽ làm cái cơ hội cho Paris Saint-Germain.
Trong 3 đại diện của La Liga ở tứ kết mùa này có lẽ đáng kể nhất chỉ là Real Madrid. Đây vẫn luôn là đội bóng lớn, nhưng để đi đến trận cuối cùng thì chưa chắc.
Thực ra mà nói thì Real Madrid đây là một cái đội bóng giàu truyền thống là thứ nhất. Thứ hai là hiện tại huấn luyện viên của Real Madrid vẫn là Carlo Ancelotti. Phải nói đây là một lão làng, một trong những cái nhà cầm quân mà kỳ cựu. Nếu chúng ta nói bên Premier League thì có Pep Guardiola, thì cái người mà hiện tại trong cái làng huấn luyện viên mà người ta nể nang nhất là Carlo Ancelotti. Đây là một huấn luyện viên mà thành công ở nhiều mặt trận lắm, ở cả châu Âu rồi ở các giải vô địch quốc gia. Cái đặc điểm thứ hai nữa đó, lực lượng của Real Madrid mùa này họ cũng được tăng cường, tức là Jude Bellingham từ Paris Saint-Germain về. Đây là cầu thủ đắt giá ngang với lại Erling Haaland của Manchester City, hay là kia là Mbappe, có cái giá trên thị trường chuyển nhượng là ngang nhau là 180 triệu euro đó. Rồi họ còn có một loạt các cầu thủ mà cũng là xinh xỏ lắm, Vinicius Junior nè, Rodrigo nè, Federico Valverde, rồi Camavinga với Tchouameni của Pháp qua đó. Thì Real á cho thấy rằng là một là lực lượng họ vẫn còn đều lắm, vẫn mạnh. Thứ hai nữa là họ vẫn là cái có một cái nhà cầm quân ở sừng sỏ. Cái điều quan trọng nhất tức là Real Madrid sẽ gặp ngay Manchester City. Manchester City vẫn được đánh giá là cao nhất vì họ là đang là cái đội đương kim vô địch, và họ sẽ gặp cái đội mà giàu thành tích nhất là Real Madrid. Trận mà then chốt là cái trận mà đáng xem nhất là trận tứ kết, họ gặp Manchester City. Nếu họ làm nên chuyện thì rõ ràng là cái độ chính của cái đội Real với cái tài cầm quân của ông Carlo Ancelotti, rõ ràng là đó là một cái thế lực cực kỳ khủng khiếp. Cho nên chúng ta nói La Liga đó, thì rõ ràng là nếu đáng kể là đáng kể Real Madrid. Atletico thì sử dụng rất nhiều cầu thủ lớn tuổi. Chúng ta biết là Griezmann vẫn còn đó, rồi những cầu thủ mà gọi là trên 30 tuổi cả. Đấy là rất là đặc biệt. Morata thì cũng 31 tuổi rồi, Anto Griezmann 32 tuổi rồi, Angel Correa thì cũng già dặn rồi, Marco Llorente, Memphis Depay thì đến 33 tuổi. Thủ môn Oblak cũng vậy, rồi Witzel rồi những... Thì đây là cái đội gọi là có độ tuổi cao nhất trong 8 đội này.
Mùa này người ta chú ý nhiều đến sự trở lại của Arsenal ở đấu trường Champions League. Nhưng ở tứ kết sắp tới họ phải đụng đầu với Bayern Munich, đội bóng có đầy kinh nghiệm và bản lĩnh chơi ở các cúp châu Âu. Cặp đấu này có gì đáng nói không?
Arsenal đã giành được cái vị trí rất là vững chắc ở Premier League, kể cả mùa trước lẫn cái mùa này. Và bây giờ có cái khát khao, tức là phải trở lại Champions League sau cái thời kỳ của ông Arsene Wenger. Thì rõ ràng là sự trở lại đây là mới mẻ và người ta cũng đang kỳ vọng. Và trên cái sự đánh giá của nhiều người đó thì rõ ràng là Manchester City là số 1, thì đến Arsenal là số 2. Và Bayern Munich á, hiện tại đó là cái người cầm quân là Thomas Tuchel, thì anh ta cũng mới quay trở lại Bayern Munich coi như là hơn một năm nay thôi. Và lực lượng thì cũng có những cái sự thay đổi. Bayern Munich thì hiện tại thì vẫn trông cậy vào hàng tấn công là Harry Kane từ bên Premier League qua, rồi Leroy Sané cũng từ Barcelona, và Musiala cũng như là Goretzka. Đặc biệt là họ có một cái cầu thủ mà ở cánh trái có mới có 18 tuổi thôi là Mathis Tel, là cầu thủ của Pháp chơi cho Bayern Munich và cũng được đưa vào đội hình chính. Nhưng mà khi mà gặp một cái đội bóng như Arsenal đang hừng hực khí thế và họ cũng đang có lực lượng khá là mạnh với những cầu thủ như là Bukayo Saka hay là Leandro Trossard, Odegaard hay là Declan Rice, những cầu thủ mà gọi là đang có phong độ rất là tốt, thì người ta vẫn đánh giá trong cái trận tứ kết tới đây giữa Arsenal và Munich thì Arsenal họ có lợi thế nhiều hơn.
Xin cảm ơn chuyên gia ông là Arsenal Mũi. Các trận tứ kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 4. Loạt trận lượt về rơi vào ngày 17 và 18 cùng tháng. Các trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 5, trận lượt về vào ngày 8 và 9 tháng 5. Cuối cùng, trận chung kết sẽ diễn ra ngày 2 tháng 6 năm 2024 trên sân vận động Wembley ở thủ đô London. Sau đó, những cầu thủ được gọi vào đội tuyển quốc gia của những nước được dự Euro 2024 sẽ trở về tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị tới Đức tiếp tục giải đấu lớn.